Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 250, kiếm tiền, góc truyện audio.com, edit, Huyền Phạm beta, tiểu thuyền đều đừng nói nữa, bán nhà cửa. Liên lão gia tử đột nhiên bộc phát ra một tiếng kịch liệt mà ho khan. Liên thủ nhân cùng Liên Mạn Nhi đều không nói. Liên thủ nhân mặt đỏ lên, chứng kiến ánh mắt của quan sai trong phòng cùng từ gia nhìn hắn, mới ý thức tới vừa rồi hắn thất thố rồi. Bất quá, hắn sẽ không ôm việc ở trên người mình đâu, hắn oán hận liếc nhìn Liên Thủ Tín. Hắn là trưởng bối, là tú tài, Liên Thủ Tín lại tùy ý một tiểu nha đầu như Liên Mạn Nhi cùng hắn cãi nhau, cái này là căn bản không để hắn để vào mắt. Liên Mạn Nhi cũng là một bộ dáng tức giận, nàng là cố ý cùng Liên Thủ Nhân cãi nhau đấy. Dựa vào cái gì luôn là các nàng nghe lời, hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng, kết quả chính là bị yêu cầu càng thêm hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng hơn. Nàng cùng Liên Thủ Nhân cãi nhau, mất mặt chính là Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân chính mình không sợ mất mặt, nàng sợ cái gì? Rất nhiều nữ tử trong gia đình cũng đều tồn tại hiện tượng như vậy. Hài tử bốc đồng, không hiểu chuyện, không nghe lời, nếu như hài tử ồn ào lên, ngay từ đầu trưởng bối trong nhà sẽ giáo dục yêu cầu bọn hắn yên tĩnh. Có thể hài tử thường thường sẽ không nghe lời, ngược lại hài tử hiểu chuyện sẽ nghe lời. Như vậy thời gian dài, các trưởng bối sẽ đồng dạng dạy dỗ hai người, phát triển đến khi gặp được vấn đề, chỉ cần cầu cái hài tử hiểu chuyện kia nhượng bộ. Nếu như hai cái hài tử đều không nghe lời, như vậy kết quả thường thường là một người 50 đại bản, bởi vì trưởng bối có thể kiên nhẫn, có thời gian để phân biệt ai đúng ai sai cũng không phải nhiều. Bọn hắn có chuyện buôn bán của một nhà cần quan tâm. Đều là người một nhà, có lẽ không dùng tới những chuyện tiểu tiết, chỉ có thể nói đây là người có bản tính nhường nhịn, biết tránh nặng, tìm nhẹ. Như vậy, mặc kệ hai từ tùy hứng làm bậy, hai từ hiểu chuyện càng thuận theo, nhường nhịn. Gia trưởng thì đạt đến mục đích gia đình hòa thuận, nhưng thường thường không để ý đến, hai cái hai từ này vì thủ đoạn của hắn mà từng người hướng tới hai cực càng xa. Như Liên Thủ Nhân vậy, nếu Liên Mạn Nhi nhượng bộ như vậy Liên lão gia tử sẽ mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng Liên Mạn Nhi không chịu nhượng bộ, ngược lại cùng Liên Thủ Nhân bắt đầu ồn ào lên, Liên lão gia tử nhất định phải đi ra chủ trì công đạo rồi. Bọn Liên Mạn Nhi đã ra ngoài ở riêng, Liên lão gia tử sẽ không đánh đại bản đối với các nàng rồi. Cha, bán cái phòng ở nào? Liên Thủ Nhân vội hỏi. Còn có cái nào, là cái trên thị trấn kia? Liên lão gia tử thở gấp nói ra. Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín liếc nhau một cái. Liên gia muốn xuất ra hơn 100 lượng bạc chỉ có một đường duy nhất là bán đi phòng ở trên thị trấn. Đối với điểm này, mọi người trong nhà đều hiểu rõ. Thế nhưng Liên Mạn Nhi nhịn mấy lần, đều chưa nói. Bởi vì, lời này vốn là lão gia tử hoặc là Liên Thủ Nhân nên nói. Đi, bảo nương ngươi, đem khế ước mua bán nhà lấy ra. Liên lão gia tử đối với Liên Thủ Lễ nói. Trên thị trấn có một tòa đại trạch, hai cổng, còn có một hẻm nhỏ ở đầu đường, cũng là tiểu viện. Bên trong nhà, đồ đạc đều đầy đủ hết đấy, có thể bán hơn 100 lượng, liền lấy ra thế 100 lượng a. Liên lão gia tử nói. Đúng lúc này, Chu Thị run run rẩy rẩy theo sát Liên Thủ Lễ từ tây phòng đi tới. Lão đầu tử Chu Thị chặt chẽ mà cầm lấy ống tay áo của Liên. Góc truyện audio.com, Thủ Lễ, sắc mặt trắng bệch, bà ở trong nhà này là bá vương, kỳ thật lá gan rất nhỏ. Đối mặt với chuyện thế đạo bên ngoài thì hoàn toàn không biết gì cả, sợ gặp người lạ lại càng sợ gặp quan sai. Đem khế ước mua bán nhà tìm ra, Liên lão gia tử lại đối với Chu Thị nói. Chu Thị lúc này mới run rẩy mà theo Liên Thủ Lễ đỡ xuống mở ra ngăn tủ từ bên trong lấy ra cái hộp gỗ nhỏ tính cả cái chìa khóa đều giao cho Liên lão gia tử. Lập tức chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trên giường, vành mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt bắt đầu xoạch xoạch rơi xuống. Liên gia hiện tại cơ hồ là không có của cải gì, nhưng trên thị trấn có phòng ở còn có chút giá trị. Liên lão gia tử cùng Chu Thị, liền trông cậy vào cái phòng ở kia bán đi kiếm chút tiền, làm phòng tân hôn, mua đất cho cháu mình cưới vợ. Cái phòng ở này nếu để trả sạch nợ như vậy cuộc sống sau này của bọn họ sẽ gian nan đến mức nào? Liên lão gia tử trong nội tâm cũng không chịu nổi, nhưng mà ông so với Chu Thị chấn định hơn, dùng cái chìa khóa mở hộp gỗ ra, đem khế đất phòng ở trên thị trấn lấy ra, giao cho quản sự của Từ gia. Cái phòng này có giá không đủ 100 lượng AH, quản sự kia nhìn khế ước mua bán nhà có chút bất mãn, đồ bên trong nhà có thể đáng bao nhiêu tiền? Vẫn là cái quan sai bên cạnh khuyên nhủ tốt mới khiến quản sự kia đồng ý đem khế ước nhà chống đỡ lấy 100 lượng. Vậy còn lại 62 lượng bạc, nhà của chúng ta ra 100 lượng, còn lại 62 lượng nên là Hà lão Lục ra. Liên lão gia tử nói, ta không có tiền, Hà lão Lục cúi đầu nói, dù sao tiền này nếu gom góp không đồng đều, các ngươi cũng phải có người đi theo ta đi ăn cơm tù. Lão gia tử, lời nói mới rồi đều nói hết rồi. Hôm nay tiền này chúng ta nhất định phải lấy đi, chuyện của các ngươi hãy tự giải quyết. Cái này nếu đưa đến huyện nha, ở đại đường của huyện nha trước nói bằng roi, sau mới nói chuyện. Đánh Hà lão lục Liên gia không có người đau, nhưng mấu chốt là tiền gom góp không đều, Liên gia cũng phải có người phải ăn gậy theo. Ta trước tiên đem tiền gom góp đi ra, Liên lão gia tử không cách nào, chỉ phải đối với Chu thị nói. Phòng ở chống đỡ 100 lượng, còn 62 lượng cũng không biết lấy được từ nơi nào ra. Trong nhà tiền bạc có thể lấy ra tối đa chỉ có hơn 10 lượng bạc, lại muốn nhiều hơn cũng không có. Trừ phi cầm xiêm y cùng đồ trang sức đến thế, nhưng ai cầm xiêm y cùng đồ trang sức, bà cùng Liên Tú Nhi hay sao? Cái kia không thể, đó là đồ cưới bà tích lũy cho Liên Tú Nhi, ai cũng không thể động. Xiêm y của cổ thị đều ở tại nơi này của bà, chỗ này có thể chống đỡ một phần, nhưng những cái khác ở đâu ra? Bên trong hòm xiềng của Tường thị khẳng định có cái gì, đồ trang sức của cổ thị, và bà có lẽ là ở chỗ này. Chu thị những ngày này một mực tìm cách tìm hiểu, nhưng Tường thị lại rất cẩn thận. Những cái hòm xiềng kia trên danh nghĩa là của Tường thị, Chu thị không thể xé rách ra mặt đi tìm kiếm. Đúng lúc này thì không thể không hỏi rồi, ta cùng nhóm con dâu đi thương lượng một chút. Chu thị nói, đi thôi, Liên lão gia tử nhẹ gật đầu, Chu thị đi tây phòng. Dạ, số tiền này người cứ đưa như vậy, không ghi chữ ký nhận sao? Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên lão gia tử, đúng, nên viết chữ theo. Liên lão gia tử nói xong, đối với cái quan sai nói, tiền này chúng ta trước gom góp, để Hà lão lục cho chúng ta ký nhận. Đây là chuyện của Liên gia. Góc chuyện audio.com, cùng Hà lão lục quan sai cùng quản sự từ gia đương nhiên không sao cả. Mạn Nhi con đem giấy bút tìm đến, Liên lão gia tử nói. Không đợi Liên Mạn Nhi tiếp lời, Liên thủ nhân vội vàng đứng lên. Cha con đi lấy giấy bút, Liên thủ nhân nói chuyện liền hướng đông phòng đi. Một khoảng thời gian, Chu thị cùng Liên thủ nhân đồng thời trở về rồi. Liên thủ nhân cầm trong tay giấy và bút mực, nhưng Chu thị lại hai tay trống trơn. Liên lão gia tử trải rộng giấy ra, bắt đầu viết chữ lên. Chu thị nhìn thoáng qua Liên thủ nhân, nhẹ gật đầu. Liên thủ nhân đứng lên, đi đến trước mặt quản sự Từ gia, thấp giọng nói một câu, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài, ít khi quản sự kia lại đem theo hai cái quan sai kêu đi ra ngoài. Bên này Liên lão gia tử đã viết xong chứng từ, lại để cho Hà lão lục đến vẽ vòng. Hà lão lục không muốn, ngươi xem, đại thúc đây là làm gì, hai nhà chúng ta là ai? Thì ta sinh cho nhà các người nhiều nhi tử như vậy. Liên lão gia tử bị tức đến sắc mặt tái nhợt, Liên thủ tín cùng Liên thủ lễ tiến lên đi kéo Hà lão lục, buộc hắn tại chứng từ bên trên vẽ vòng. Đúng lúc này, Liên thủ nhân cùng quản sự Từ gia và hai cái quan sai đều đi trở về, Liên lão gia tử mời mấy người ở tại chứng từ bên trên đồng ý, làm bằng chứng phụ. Chỉ là trong hộp gỗ chỉ có vụn vụn vặt vặt 15 lượng bạc, cái kia còn thiếu 47 lượng. Người Liên lão gia tử nghi hoặc mà nhìn xem Chu thị. Đây là của nhà lão nhị gia, vợ của nhị lang vay của nhà chúng ta một khoản tiền, lại để cho bọn hắn đến chỗ kia đi lấy đi. Chu thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, hiểu được. Chu thị đây là cùng người phòng lớn thương lượng tốt rồi, tiền còn lại là muốn từ trên người Triệu Thanh Tú móc ra. Cha, chuyện nhà chúng ta không có gì nói. Cái này hơn 60 lượng, là ứng cho Hà lão lục. Người xem Hà lão lục như vậy, ta tìm hắn đòi tiền sợ là khó. Đến lúc đó còn phải lão nhị bọn hắn ra mặt. Liên thủ nhân thấp giọng nói. Gặp Liên lão gia tử không nói chuyện, Liên thủ nhân bề bộn đối với hai cái quan sai nói. Cái này nên tranh thủ thời gian đi, đi muộn, sợ không dễ làm. Hắn hiểu rất rõ Liên thủ nghĩa rồi. Liên thủ nghĩa không chỉ chính mình né, mấy đứa con trai cũng đều không có trở về. Nếu như không còn sớm đi, chỉ sợ ngay cả Triệu Tú Nga cũng sẽ trốn đi. Liền xem Tú tài tướng công mặt mũi a. Bất quá ta cũng đem lời nói trước, nếu tiền không đủ chúng ta còn trở về, đến lúc đó, việc này càng khó làm rồi. Quản sự Từ gia lên tiếng, đương nhiên, đương nhiên. Liên thủ nhân gật đầu, ta cũng không thể cứ như vậy đi, là ngươi đi theo chúng ta, còn vị nào đi theo chúng ta đi. Cái quản sự kia đứng lên, hỏi, đây là tư thế đi thị trấn xét nhà. Liên Mạn Nhi nhãn châu xoay động, lập tức bắt được tay Liên thủ tín. Chà, thế nào lại đổ mồ hôi nhiều thế này, có phải bệnh cũ tái phát không? Cái này phải làm thế nào đây? Liên Mạn Nhi sốt ruột nói, tam bá, bá mau giúp cháu đem cha cháu chuyển đến phòng của chúng ta đi. Liên thủ tín có chút chố mắt, gặp Liên Mạn Nhi đối với hắn nháy mắt liền a hát xong hai tiếng. Tam bá, nhanh lên, Liên Mạn Nhi thúc Liên thủ lễ. Liên Thủ Lễ không biết chuyện này quan trọng thế nào, liền nhanh chóng đi tới cùng Liên Mạn Nhi đỡ Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi mang theo hai người rất nhanh từ phòng trên lui ra ngoài. Liên Thủ Nhân nhìn xem ba người bọn hắn đi rồi, thì hối hận âm thầm dậm chân, vừa rồi hắn muốn nói thân thể không? Góc chuyện audio.com, thoải mái, nhưng lại bị Liên Mạn Nhi đoạt trước, không chỉ mang đi Liên Thủ Tín, còn đem Liên Thủ Lễ cũng mang đi. Bây giờ không phải là hắn đi, thì là Liên Lão Gia Tử đi theo. Liên Lão Gia Tử cùng Liên Thủ Nhân ánh mắt chạm cùng nhau. Lão đại con đi theo xem thế nào đi, Liên Lão Gia Tử nói. Liên Mạn Nhi ở bên trong Tây Xương phòng, trông thấy Liên Thủ Nhân đi theo quan sai cùng quản sự từ ra vội vã thẳng bước, Hà Lão Lục vẫn như trước bị trói lấy, cũng bị mang đi. Liên Mạn Nhi lúc này mới thở dài một hơi, đi phòng trên đem Liên Chi Nhi tìm trở về. Tìm Triệu Tú Nga đòi tiền, là ai ra chủ ý? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi, nội lại để cho đại bá mẫu cùng đại tàu kiếm tiền. Đại bá nương cùng đại tàu khóc nói gom góp không đủ tiền đến. Về sau đại bá đến, cùng đại bá mẫu nói thầm một hồi. Là đại bá nói ra, Liên Mạn Nhi gật gật đầu, biểu thị đã hiểu. Bên trong Tây Xương phòng, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín hai huynh đệ ngồi ở trên giường. Lão tứ, đệ nói xem, lần này cha có thể cho ở riêng không? Liên Thủ Lễ hỏi Liên Thủ Tín, cách trương,